Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về việc sát thánh Francisco Xavier đang được trưng bày tại Hoa cho dân chúng kính viếng. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân mở phiên họp khoáng đại lần thứ 21 tại Roma từ ngày 24 đến 28 tháng 11 này với chủ đề khám phá lại dung mạo thật của giáo xứ. Sau diễn văn khai mạc của Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, giáo sư Guzman Carikiri trình bày đề tài hoàn cảnh của người giáo dân hôm nay, những vấn đề quan yếu. Sau đó, xoay quanh chủ đề chính về giáo xứ ngày nay, có những bài thuyết trình về các đề tài sau đây: giáo xứ trong thế giới đang thay đổi, những thách thức xã hội, văn hóa và tôn giáo; cơ cấu giáo xứ, một viễn tượng mục vụ, pháp lý và lịch sử; cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ, các hội đồng giáo xứ, các thừa tác viên, các dịch vụ và những hình thức cộng tác khác nhau và sự dấn thân của giáo dân. Vào ngày họp thứ ba, Đức cha Joseph Clemens, Tổng thư ký hội đồng, nói về những chương trình tương lai của hội đồng tòa thánh về giáo dân. Sau đó, buổi chiều cùng ngày, Đức cha trình bày những đóng góp của hội đồng cho khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể. Khi thông báo về khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, thông cáo cũng cho biết là hội đồng vừa xuất bản tập sách có tựa đề Danh sách các hiệp hội quốc tế của giáo dân, nguyên tác bằng tiếng Ý, dày 300 trang và đã được dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Việc xuất bản tập danh sách này là để đáp lại ý muốn mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói lên trong tông huấn của ngài về giáo dân. Tập danh sách ghi ra 123 hiệp hội quốc tế về giáo dân, bắt đầu từ những hiệp hội đã có từ lâu cho đến những cộng đoàn và những phong trào giáo hội trẻ nhất vừa mới được thành lập. Tuy nhiên, những hiệp hội nào tùy thuộc trên bệnh viện pháp lý vào các bộ của tòa thánh, như bộ giáo sĩ, bộ dòng tu và tu hội đời, bộ trường giáo, và những nhóm hay hiệp hội chỉ hoạt động cấp quốc gia hay giáo phận, thì không được liệt kê trong tập danh sách nói trên. Mỗi hiệp hội được ghi vào trong tập danh sách theo danh gọi nguyên thủy trong ngôn ngữ gốc, và gồm có những chi tiết sau đây: năm được thành lập, lịch sử của hiệp hội, căn cước, cơ cấu tổ chức, sự hiện diện trong thế giới, hoạt động của hiệp hội, những tác phẩm mà hiệp hội đã xuất bản, những trang điện tử và những địa chỉ liên lạc của văn phòng trung ương của hiệp hội. Tình Ấn Độ. Tờ Ấn Độ Thời báo đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Telesphor Placidus Topo, Tổng giám mục giáo phận Rangki, Ấn Độ. Ngài nói, mọi chuyện đang thay đổi. Công giáo Roma có thể đến giai đoạn bầu một vị giáo hoàng không phải là người Âu Châu, và chuyện bầu một vị giáo hoàng Á Châu cũng rất có thể xảy ra. Đức Hồng Y Placidus Topo là người đầu tiên thuộc một sắc tộc thiểu số ở Ấn Độ, có tên trong danh sách Hồng Y đoàn được bầu giáo hoàng. Ngài đủ điều kiện để được tham dự công nghị bầu giáo hoàng. Tuy nhiên, Ngài đã từ chối bình luận thêm về việc có thể có một vị giáo hoàng Á Châu sẽ thay thế Đức Đương Kim Giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội hoàng cầu. Ngài nói thêm, không nên suy đoán, bầu cử giáo hoàng luôn luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Theo truyền thống, khi bầu cử giáo hoàng, các vị hồng y đủ điều kiện trên khắp thế giới quy tụ về tòa thánh Vatican. Các ngài họp trong một phòng kín, cầu nguyện, suy tư trước khi đề cử một số ứng viên. Sau khi đã có danh sách ứng viên, cuộc bầu cử bắt đầu. Vị hồng y nào bầu cho ai làm giáo hoàng sẽ viết tên vị đó vào lá phiếu. Giáo dân ở ngoài theo dõi kết quả bằng cách quan sát màu khói thoát ra ở lò sưởi của phòng họp do việc đốt các lá phiếu. Nếu khói thoát ra là màu đen thì chưa có vị hồng y nào được chọn làm giáo hoàng. nếu khói thoát ra là màu trắng, cuộc bầu giáo hoàng đã có kết quả. Có vị Hồng Y đã được bầu làm giáo hoàng lãnh đạo giáo hội Hoàng Vũ. Hàng nhiều thế kỷ qua, giáo hoàng được bầu thường là người Âu, chính xác hơn là người Ý, và khuynh hướng thường là các vị Hồng Y giám mục cai quản các địa phận Milano, Napoli và Genova, thường được bầu vào chức vụ giáo hoàng. Đây là những giáo phận rất lớn ở Italia. Chỉ 25 năm trước đây mới có cuộc bầu cử ra khỏi truyền thống là bầu Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, làm giáo hoàng. Tin Phi Luật Tân. Các nữ tu thuộc hội thừa sai Marignon phục vụ ở 10 quốc gia Á Châu đã thảo luận kỹ thách thức của toàn cầu hóa và món quà đa văn hóa của hội dòng mình. Khi họ họp nhau tại thành phố Tagaytay, cách Manila khoảng 50 cây số về hướng nam, từ ngày 21 đến 27 tháng 10. Chủ đề của cuộc họp là một tầm nhìn tổng thể khi xem xét thực tại, áp dụng cho sứ mạng của dòng Marignon ở châu Á và lối sống đa văn hóa. Các nữ tu làm việc ở Bangladesh, Campuchia, Đài Loan, Đông Timor, Hàn Quốc, Nepal, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan và Trung Quốc. Và cuộc họp nói trên là hội nghị khu vực châu Á lần thứ 13. Nữ tu Marie Grenou ở Phi Luật Tân nói với hãng tin UCA hôm ngày 3 tháng 11 rằng cuộc họp châu Á lần này có ý tạo ra một diễn đàn nâng cao sự hiểu biết sâu sắc, giúp chúng tôi phát triển tốt hơn trong những năm tới với những người cùng làm việc với chúng tôi. Phần lớn các nữ tu ở châu Á đều đã trên 60 tuổi. Ông Sixto Rojas, nhà kinh tế học người Phi Luật Tân, kêu gọi họ xem lại cách nhìn và sứ mệnh của họ khi bàn đến cảnh nghèo đói đang gia tăng và sự hủy diệt các cộng đồng bản xứ và địa phương trên khắp thế giới và các hệ sinh thái. Các nữ tu đồng ý rằng mô hình phát triển các nhóm truyền giáo ở châu Á của họ phải được xây dựng trên các cộng đồng địa phương có thể duy trì được. Họ nói mỗi cộng đồng cần xây dựng các mạng lưới cộng tác theo địa phương, khu vực và toàn cầu. Theo bản tuyên bố của đại hội, các cộng đồng này phải tôn trọng và ủng hộ các nền văn hóa khác nhau và các hệ sinh thái, và phải cởi mở và coi trọng các nền linh đạo khác nhau. Nữ tu Misolas, một người Phi Luật Tân ở tuổi 30, nói rằng công việc bên vực những người vô gia cư của chị ở Đài Trung bên Đài Loan đã phát triển thành trung tâm chào đón người Samaria nhân hậu dành cho phụ nữ vô gia cư. Tại cuộc họp, còn có các nữ tu làm việc giữa những người nghèo ở thành thị, đang càng ngày càng đông, người lao động và người bản xứ. Công việc của các nữ tu giữa những người nghèo ở châu Á đã hướng họ tập trung vào mặt tối của vấn đề toàn cầu hóa. Các tham dự viên còn xem xét cách tăng cường các mối quan hệ trong các cộng đồng có nhiều nền văn hóa của mình. Trong 5 năm qua, họ đã phải không ngừng nhạy cảm với những nhu cầu của các nữ tu đến từ ngoài nước Mỹ. Nữ tu Cronu nói việc này giúp giữ vững được tinh thần đa văn hóa. Nếu các điều cơ bản như lương thực và các cách cầu nguyện của các đồng nghiệp chúng tôi đến từ châu Á được công nhận. Được biết, nữ sinh viên tốt nghiệp đại học người Mỹ là Mary Joseph Rogers đã sáng lập dòng nữ thừa sai hải ngoại Thánh Đa Minh, tức là dòng Marignon, vào năm 1912 dành cho nữ giới, tận tâm với công việc thừa sai qua văn hóa. Hiện có hơn 600 nữ tu Marignon phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, truyền thông, giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội và đào tạo tu đức. Hôm ngày 27 tháng 10 vừa qua, sinh nhật thứ 122 của vị nữ sáng lập dòng Marignon, tập thể trường đại học Miriam tại Manila đã tổ chức một ngày lễ nghênh đón các nữ tu Marignon đến thăm ngôi trường mà họ đã sáng lập vào năm 1926.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài nét về việc sát thánh Francisco Xavier được trưng bày tại Hoa cho dân chúng kính viếng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, từ ngày Chủ nhật vừa qua 21 tháng 11, xác Thánh Francisco Xavier, tu sĩ dòng Tên, đã được rước kiệu ra ngoài nhà thờ chánh tòa tại Hoa để cho dân chúng kính viếng trong 43 ngày cho đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2005. Xác thánh nhân đã được chuẩn bị trong vòng một năm trước khi được đem ra cho dân chúng kính viếng. Khoảng 8.000 người đã tham dự thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục tại Hoa chủ tế, trong đó có sự tham dự của Thống đốc Hoa và phu nhân, ông Bộ trưởng Manohar Parrikar và nhiều viên chức quan trọng trong chính phủ. Được biết, theo thông lệ 10 năm một lần, xác thánh nhân Francisco được kiệu ra ngoài cho tín hữu kính viếng, và ước lượng sẽ có 3 triệu người công giáo cũng như không công giáo sẽ đến kính viếng xác thánh nhân. Thời gian kính viếng mỗi ngày sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Trong thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Hài Đồng của dòng Tên, Đức Tổng Giám mục của Hoa đã khuyến khích tín hữu gặt hái thái độ hòa giải cho tất cả mọi người, noi theo gương sáng của vị thánh của thế kỷ thứ 16, tức Thánh Francisco Xavier. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, vị thừa sai dòng Tên là một đại diện của Đức Giáo Hoàng tới Hoa, lúc đó còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nhưng Ngài đã chọn một cuộc sống tôi tớ thanh bần, săn sóc người ốm đau, người nghèo và người cùi tại các khu bệnh viện. Đức Tổng Giám mục của Hoa cắt nghĩa việc đem xác thánh nhân ra để kính viếng là nhằm đào sâu và tăng thêm sinh lực đức tin nơi Chúa Giêsu. Sau buổi lễ kéo dài 90 phút, 12 linh mục đã khiêng hòm kiếng đưa xác thánh nhân từ gian trong của nhà thờ chánh tòa ra trước cửa nhà thờ. Sau đó, 12 người đại diện trong tổng giáo phận đã thay phiên để khiêng hòm kiếng đựng xác thánh nhân đến Vương cung Thánh đường, cách đó khoảng 300 mét. Một thành viên hội đồng tổ chức, ông Bosco George, cho biết khoảng 30.000 người đã kính viếng xác thánh nhân trong ngày đầu. Ngày thứ hai có khoảng 9.000 người. Linh mục George Arula, người đứng đầu tổ chức, cho biết trong những ngày này số người kính viếng có thể thấp, nhưng tới tuần Cửu Nhật, bắt đầu vào ngày 24 tháng 11 để chuẩn bị lễ kính thánh Francisco Xavier vào ngày mùng 3 tháng 12 theo niên lịch phụng vụ, thì con số sẽ đông hơn. Xác thánh nhân nằm trong lồng kiếng có thể nhận ra rất rõ, tuy đã khô lại như vỏ cây và không còn nguyên vẹn, không bị hư nát như hồi lúc cải mộ từ Trung Hoa. Một số phần trên khuôn mặt, lớp da đã bị tróc ra. Một cánh tay của Thánh Francisco Xavier đã được đưa về nhà mẹ của dòng Tên tại Roma, còn một cánh tay được đặt trên ngực của Ngài. Sau đây, chúng ta hãy theo dõi đôi dòng tiểu sử về Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier sinh ngày 7 tháng 4 năm 1506, và khi mới 24 tuổi, Ngài sinh sống và giảng dạy ở kinh thành Ba Lê. Ngài đã thay đổi nếp sống nhờ ở với người bạn tốt là cha Ignacio Loyola. Francisco tập luyện đời sống tâm linh dưới sự hướng dẫn của cha Ignacio, và năm 1534, Ngài gia nhập cộng đoàn nhỏ bé của cha Ignacio, tức là dòng Tên thời tiên khởi. Từ thành phố Venezia, là nơi Thánh Francisco Xavier thụ phong linh mục vào năm 1537, cha Francisco Xavier đến Lisbon, và từ đó Ngài dùng thuyền buồm đến Ấn Độ, cập bến làng Hoa ở bờ biển phía tây nước Ấn. Trong vòng 10 năm tiếp đó, Ngài đã tích cực hoạt động để đem đức tin đến cho rất nhiều dân tộc, trong đó có người Ấn Độ, Mã Lai và Nhật Bản. Bất cứ chỗ nào Ngài đến, Ngài đều sống với người nghèo, chia sẻ thức ăn và các phương tiện thô sơ với họ. Ngài dành rất nhiều thời giờ để chăm sóc người đau yếu, nghèo khổ và nhất là người cùi. Rất nhiều khi, Ngài không có thời giờ để ngủ hoặc ngay cả để đọc kinh Nhật tụng.
Nhưng qua các thư từ Ngài để lại, chúng ta được biết, Ngài luôn luôn tràn ngập niềm vui. Thánh Francisco Xavier giảng đạo bằng đời sống thanh bần khắc khổ, cầu nguyện và làm nhiều phép lạ, dân ấn theo đạo thật đông. Sau 6 tháng ở qua, Thánh Francisco vượt biển đi Mã Lai. Ở đây, vào năm 1547, một người quý phái Nhật Bản tên là Hashiro xin theo đạo mang tên Thánh Phaolô. Từ đó, thánh nhân mong ước được sang Nhật giảng đạo. Tháng 6 năm 1549, Thánh Francisco cùng với một cha dòng tên và ông Hashiro lên tàu sang Nhật Bản. Thánh Francisco đã viết thư cho Thánh Ignacio. Thưa cha Ignacio, con đã biết đôi chút về Nhật Bản. Dân ở đó khá hiếu kỳ, ham tìm hiểu về Thiên Chúa cũng như những điều tự nhiên. Vì thế, con đã quyết định đến đất nước này. Con nghĩ bất kỳ điều gì chúng ta thực hiện ở đây cho Chúa, về sau người Nhật họ sẽ tự lo lấy được. Nhiều tác giả cho rằng, Thánh Francisco đã ghé Việt Nam nơi cửa bạn, vùng ven biển Thanh Hóa ngày nay để tránh bão, lúc ấy Đại Việt dưới triều Lê Trung Tông. Tại Nhật, Thánh Francisco đã dành 5 tháng đầu ở Kagoshima để học tiếng Nhật, và thật là vất vả, Ngài phải mất 40 ngày mới thuộc được 10 điều răn. Thánh nhân ở lại Nhật Bản độ 3 năm rồi trở về Ấn Độ, lúc đó tàu của Ngài dừng chân ở bờ biển Thượng Xuyên, và Ngài quyết định sau này sẽ đến Trung Hoa. Về lại Ấn Độ vài tháng chuẩn bị cho chuyến đi đến Trung Hoa, Ngài đến đảo Thượng Xuyên vào tháng 8 năm 1552. Cùng đi với Ngài chỉ có một thầy dòng tên, một giáo dân Ấn Độ và một thanh niên công giáo người Hoa có tên thánh là An Tôn. Vì lý do an ninh, bây giờ tất cả các người nước ngoài đều sống trên thuyền ở ngoài khơi đảo Thượng Xuyên, rồi chờ đợi người đưa vào đất liền. Ngài gặp một người Quảng Đông, cố thuyết phục ông sắp xếp đưa Ngài vào đất liền. Ông đồng ý chở bằng thuyền nhỏ với giá 200 đồng vàng, tương đương với giá 10.000 con gà lúc bấy giờ. Đến nơi, ông sẽ giấu Ngài trong nhà, chờ sáng sớm sẽ đưa ra cổng thành. Từ đó sẽ tìm đến quan tổng đốc. Thánh Francisco Xavier đợi nhà buôn quay trở lại, nhưng đợi hoàng chẳng thấy. Ngày tháng cứ trôi qua. Cuối cùng, Ngài chỉ còn một mình với anh thanh niên người Hoa quê ở Malacca. Thánh Francisco vẫn tiếp tục ngóng trông, thấp thỏm chờ người buôn trở lại, nhưng người lái buôn ấy chẳng bao giờ quay trở về. Sức khỏe của Ngài bắt đầu suy yếu hẳn đi vì thân xác Ngài đã bắt đầu thấm mệt sau 10 năm lặn lội và lao đao trên đường truyền giáo. Anh An Tôn là người đã gắn bó với Ngài cho đến khi Ngài chết, đã thuật lại những giây phút cuối đời của Thánh Francisco Xavier như sau. Sau 8 ngày nằm liệt giường, cha Francisco Xavier á khẩu và thinh lặng suốt 3 ngày. Trong mấy ngày ấy, Ngài không ăn gì hết. Vào trưa hôm thứ 5, Ngài tỉnh lại và chỉ kêu 3 ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Tôi nghe Ngài nhắc đi nhắc lại, lạy Chúa Giêsu, Con Vua David, xin thương xót con. Ngài cứ mấp máy trên môi như vậy, cho đến rạng đông hôm thứ 7, ngày mùng 3 tháng 12, khi Ngài hấp hối, tôi đặt vào tay Ngài một cây nến sáng. Rồi sau khi kêu danh thánh Chúa Giêsu, Ngài trút hơi thở, về với đấng tạo hóa, và là Chúa của mình, rất bình an thư thái. Ngôi mộ và nhà nguyện Thánh Francisco Xavier tại đảo Thượng Xuyên vẫn còn. Mặc dù khi cách mạng văn hóa Trung Hoa bùng nổ, các linh mục bị bắt, các dòng tu bị đóng cửa, các nhà thờ bị phá hết. Theo dân chúng kể lại, nhà thờ này còn sót lại không bị phá, vì có ma. Chúng chiếm nhà thờ làm đồn đóng quân. Đêm ngủ nhưng sáng thức dậy lại thấy mình nằm bên ngoài. Người Trung Hoa rất tin dị đoan, quân lính sợ hãi, tiếng đồn vang đi là ngôi nhà thờ này có hồn người chết canh giữ, vì thế không ai dám phá. khi cải mộ đem xác thánh nhân từ Trung Hoa về Roma vào năm 1554, xác thánh nhân vẫn còn nguyên. Khi đi ngang qua Hoa là vùng đất mà thánh Francisco dừng chân lúc ban đầu, dân chúng nhất định không cho mang xác ngài về Roma, chỉ có một cánh tay mặt của thánh nhân được đưa về nhà mẹ của dòng tên tại Roma vào năm 1615. Năm 1619, cha Francisco Xavier và cha Ignacio đứng sáng lập dòng tên được nâng lên hàng chân phước. Sau đó 3 năm, vào năm 1622, ngài được Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 phong thánh cùng với thánh Ignacio, thánh Teresa Avila, thánh Philip Neri và được đặt làm quan thầy các công cuộc truyền giáo nước ngoài vào năm 1927. Vừa rồi là vài nét về việc xác thánh Francisco Xavier được trưng bày tại Hoa cho dân chúng kính viếng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Giận để sống an bình và hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đôi khi trong đời sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng có thể đối diện với một vài sự việc khó khăn, hay gặp gỡ một hay vài người làm chúng ta muốn nổi giận. Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, nếu chúng ta mang trong lòng sự bực tức hay bộc lộ sự nóng giận đó ra, thì cả hai thái độ đó đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây ra chứng đau tim hoặc có nguy cơ dẫn đến cả bệnh ung thư. Trên tạp chí có tên là Sức Khỏe, xuất bản tại Hoa Kỳ, tác giả Dorothy Fonsky đề nghị một vài phương cách để chế ngự sự tức giận một cách lành mạnh. Tác giả đưa ra trường hợp của cô Cass Ward, chuyên viên liên lạc với khán thính giả trong ngành truyền thông. Cô phải làm việc cho một ông giám đốc độc tài khó tính. Trong các buổi thảo luận hay họp hành với nhân viên, ông giám đốc này lúc nào cũng muốn mọi người nghe theo ý kiến của mình, và bác bỏ mọi đề nghị của người khác. Cô Ward vốn là người thường tỏ ra rất bình tĩnh trong các buổi họp, vẫn không tránh khỏi sự bực dọc đối với viên giám đốc này. Vì không muốn mất hay bỏ việc, nên cô quyết định áp dụng phương pháp yoga để giúp cô bớt căng thẳng. Cô ngồi thẳng, hít vào và thở ra thật chậm và sâu ở các buổi họp với viên giám đốc khó tính này. Nhờ phương pháp này mà cô có thể kiềm chế được cơn giận của mình vì hướng sự chú tâm đến việc điều khiển hơi thở. Cô cũng cảm thấy những bắp thịt trong cơ thể của mình được thư giãn, nhịp tim đập chậm hơn và huyết áp hạ xuống. Điều này có nghĩa là những phản ứng về thể lý ảnh hưởng bởi tâm lý nóng giận biến mất nhờ phương pháp yoga. Tuy nhiên trong thực tế, không mấy người biết đến phương pháp yoga. Do đó họ lâm vào một trong hai trường hợp. Hoặc là dồn nén cơn giận trong lòng, hoặc là để nó bộc phát ra. Cả hai trường hợp này đều ảnh hưởng đến sức khỏe, vì nó làm cho bắp thịt bị cứng lại và huyết áp sẽ tăng lên. Những người dễ bị ảnh hưởng bởi sự tức giận thường là những người có tính tình nóng nảy và không thân thiện. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người bị nóng giận thường xuyên dễ bị đau tim hơn là những người dễ tính. riêng về nữ giới, những cuộc nghiên cứu cũng cho biết là những phụ nữ hay bực tức thường có lượng mỡ trong máu cao gấp 4 lần những người bình tĩnh, và thường họ cũng dễ bị chứng béo phì hơn. Ngoài ra, cũng theo các chuyên gia, những người phụ nữ dễ bực tức cũng hay ăn uống nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn, và sẵn sàng gây gổ, cãi cọ, hoặc có những cử chỉ bạo động. Một cuộc tìm hiểu khác do Đại học Colorado Hoa Kỳ thực hiện cho biết rằng, cơn giận sẽ làm tăng thêm số hormone căng thẳng. Khi lượng hormone này gia tăng, nó làm hư hại những cơ tim và huyết mạch, khiến tim đập một cách bất bình thường. Nó cũng siết chặt mạch máu và ngăn máu lưu thông, dẫn đến chứng đột quỵ. Ngoài ra, những hormone căng thẳng này cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Trong cơ thể của những người dễ nổi giận, số tế bào dùng để diệt những tế bào ung bướu cũng ít hơn so với những người hiền hòa. Các cuộc nghiên cứu cũng phân định rằng có khoảng 20% thuộc nhóm những người dễ nổi giận và 20% thuộc loại hiền lành. Số còn lại thì rơi vào nhóm ở giữa. Theo giáo sư Redford Williams, thuộc trường Đại học North Carolina, những người dễ nổi giận thường có những biểu hiện như độc tài, bi quan, hung hăng, cay độc, nhạo báng, thường hay nghi ngờ và không tin tưởng người hay việc làm của người khác. Giáo sư Williams đề nghị chúng ta nên ghi lại những cảm xúc giận dữ của mình hằng ngày, thí dụ như bóp còi khi lái xe và những suy nghĩ bi quan về người khác. Dù sao, ít hay nhiều, ai cũng có thể rơi vào sự nóng giận. Do đó, ai cũng cần phải học cách làm thế nào để đối phó với cơn giận của mình. Các chuyên viên tâm lý khẳng định rằng, bày tỏ hay ức chế sự tức giận, cả hai đều không tốt. Họ đề nghị với chúng ta rằng trước hết cần phải biết chế ngự cảm xúc của mình, để làm thế nào không nổi nóng. Phương cách cổ điển nhất để kiềm chế cơn giận vẫn là ngừng lại, đếm từ 1 đến 10, uống một ly nước lạnh, và ra ngoài đi bộ. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta vài phút để lấy lại bình tĩnh và xét lại quan điểm của mình. Nhưng những kỹ thuật mới mẻ hơn thì muốn giúp chúng ta chuyển đổi cơn giận xuất từ trái tim đi lên óc, từ một mức độ của cảm xúc lên đến mức độ của trí thức. Cụ thể, các chuyên gia tâm lý ngày nay khuyên chúng ta nên tự hỏi lòng bằng cách đặt ra một số câu hỏi như: điều này có quan trọng không? Cơn giận của mình có đúng không? Hoàn cảnh có thể thay đổi được không? Có đáng để có thái độ giận dữ hay không? Sau khi đã tự hỏi lòng như thế, chúng ta sẽ biến đổi được sự giận dữ bằng suy nghĩ, và như thế, cơn giận được đặt dưới sự kiểm soát của chúng ta. Cũng trong chiều hướng dùng lý trí để xử lý cơn giận, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta nên viết xuống giấy. Lý trí hay bộ óc lúc nào cũng sáng suốt hơn cảm xúc. Các chuyên gia tâm lý cũng khuyên chúng ta hãy làm một cuộc lượng giá. Một cách cụ thể, hãy tự hỏi, việc giận dữ có đem lại lợi ích gì cho mình không? Nếu không thì hãy để cho nó qua đi. Ngoài ra, một lời khuyên hữu ích khác là, đừng biến sự việc thành chuyện riêng tư. Những người nóng giận hay có thói quen mất tin tưởng vào hành động hoặc cách cư xử của người khác. Giáo sư tâm lý Scott Geller thuộc một trường đại học kỹ thuật tại bang Virginia nói như sau. Có những việc của người khác làm cho chúng ta khó chịu, như sự chậm chạp, sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, thiếu thận trọng của họ. Nhưng chúng ta không nên để những việc ấy ảnh hưởng đến thái độ và cảm xúc của chúng ta. Hãy tự nhắc nhở là cho dù họ có xử sự không đẹp như thế, cũng không làm cho chúng ta nổi giận, mà trái lại, hãy thông cảm với họ, vì họ kém hiểu biết hay thiếu trình độ mà thôi. Cuối cùng, nếu sự tức giận hiện diện trong bất cứ một hoàn cảnh nào của đời sống, như phải đứng xếp hàng chờ đến phiên mình mua hàng, hay nghe lời nói không đẹp của ai đó, chúng ta nên tìm cách học hỏi thêm phương cách để kiềm chế nó. Tụ trung, cần có thái độ cảm thông, nghĩa là tự đặt mình vào địa vị những người tạo ra sự nóng giận của chúng ta, để hiểu được họ. Đây chính là lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài hát vừa rồi Một Thời Để Yêu, Một Thời Để Sống của nhạc sĩ Nguyễn Duy là một lời cầu nguyện mà Đặng Thế Dũng đã nhận được trong tuần qua. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn lời cầu nguyện này. Lạy Chúa là thần khí sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống. Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài. Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp cao quý, và biết ghét những điều đê tiện xấu xa. Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu, và dám chết vì những điều mình ghét. Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, để mỗi giây phút sống, con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút yêu, con đều làm cho đời sống thêm giá trị. Cuối cùng, xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một, để sống là yêu và yêu là sống. Vì hiểu được rằng, Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa tình yêu. Amen. Và lời cầu nguyện này được in vào trang đầu tiên của tập sách nhỏ có tựa đề là Các Thánh Là, Các Thánh Là. Và sau đó là kể ra những đặc tính của các thánh. Mỗi một đặc tính thì lại được phổ nhạc thành một bài thơ. Chẳng hạn như bài thơ đầu tiên, các thánh là người biết sống hòa hợp với mọi người. Đặc tính thứ hai, các thánh là người không e ngại nhìn lại bản thân. Và các thánh là người biết xoay dần cùng vũ trụ. Mỗi một đặc tính của các thánh được phổ thành một bài thơ như sau. Trước hết, các thánh là người biết sống hòa hợp với mọi người. Sống chung hòa hợp trên đời, mỗi người mỗi tính khóc cười với nhau. Giống như dòng nhạc mở đầu, ngân nga cao thấp dạt dào âm vang. Nếu vui chính đó thiên đàng, nếu buồn chính đó là hang địch thù. Và đặc tính thứ hai, các thánh là người không e ngại nhìn lại bản thân. Đặc tính này được phổ ra thành bài thơ như sau. Nhìn trước mình tưởng thẳng lưng, nhìn sau mới rõ cái lưng mình còng. Soi gương thì thấy rõ ràng, mình không là thánh là thần gì đâu. Đôi khi mình tưởng đứng đầu, cuối cùng mới thấy mình sau mọi người. Và đặc tính thứ ba, các thánh là người biết xoay vần cùng vũ trụ. Nhìn xa thấy rộng mới hay, không gian tinh tú đổi thay từng mùa. Đông xuân rồi đến thu hè, bán buôn phải biết thu mua mới lời. Làm người phải sống hợp thời, ngang ngang cố chấp không đời nào lên. Làm người phải sống hợp thời, ngang ngang cố chấp không đời nào lên. Tuần này, Đặng Thế Dũng xin đọc ba đặc tính này của các thánh. Một diễn đàn tự do vào tuần tới sẽ gửi đến quý vị và các bạn những đặc tính khác nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người toàn diện. Chúng ta đã nghe câu tốt gỡ hơn tốt nước son, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Đây là cái nhìn của ông bà thời xưa để lại cho con cái, và chúng ta đã cho là khuôn vàng thước ngọc được cha mẹ dạy bảo mỗi ngày. Nhưng thời nay, chúng ta đang sống trong khung cảnh toàn cầu hóa. Phim ảnh cũng như tivi quảng cáo, hầu hết họ nói về cái mã đẹp bề ngoài, nhiều hơn là cái đẹp nội tâm, cái tinh hoa huyền bí nhưng là thực chất của con người. Và chỉ có cái gì thực chất mới làm cho con người hạnh phúc, vì hạnh phúc là con người toàn diện. Bài trước chúng ta bàn qua về quan niệm tổng hợp, chúng ta nhận thấy có ba yếu điểm để làm cho người được toàn diện, đó là vấn đề thể xác, tinh thần và linh hồn. Ba yếu tố này được đúc kết thành một. Hôm nay chúng ta bàn về yếu tố thứ nhất là về thể xác. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta nhận thấy từ khi sinh ra cho tới chết, ai cũng phải ăn uống, ngủ nghỉ, rồi phải tập để biết nói, biết nghĩ, biết nhận định sai lầm. Nhưng sức khỏe là điều quan trọng hơn hết. Nếu không có sức khỏe, con người sẽ không làm được việc gì. Vì thế chúng ta có câu nói, sức khỏe là tiền, tiền không mua được. Có sức khỏe rồi, người ta mới nghĩ đến cách làm đẹp, làm giàu. Không ai muốn kẻ khác chê mình là xấu xí, yếu ớt. Ai cũng muốn ăn ngon, ngủ yên, quần áo xinh đẹp và thỏa mãn với con người mình. Chúng ta hãy đọc trên báo chí, họ chỉ cách làm cho mình khỏe mạnh, đẹp đẽ. Các khoa học thực nghiệm nói chung như vật lý, hóa học và cách riêng ngành y khoa đều có cùng một mục tiêu là giúp cho thân xác mình tráng kiện, khỏe mạnh, phòng ngừa và chữa trị bệnh tật. Khoa học y khoa cho biết cơ thể chúng ta như một thành trì kiên cố, có chất kháng tố như quân canh phòng để không bị những vi khuẩn độc xâm nhập. Những tế bào lipid, những vi trùng mà mắt trần không thể nhìn thấy được, có thể chống đỡ giúp cho cơ thể an toàn. Càng nghiên cứu, càng khám phá ra những kỳ diệu mỗi ngày mỗi mới. Thánh Phaolô đã so sánh con người và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như vậy, cả thân xác chúng ta có giá trị và đáng tôn trọng như thế nào?
Thưa
thân mến, về vấn đề sức khỏe đó vậy, chúng ta nhận thấy có những ngộ nhận đáng tiếc như phần đông coi trọng hình vóc bề ngoài và cho đó là tất cả con người. Họ nhìn màu da như ranh giới phân cách và tưởng là thân xác khuyết tật và đồ phế thải. Helen Keller, người Hoa Kỳ, sinh ra mù, lòa, câm, điếc, nhờ cô giáo cương nghị, nhiệt tâm đã có thể giúp Helen thắng những khó khăn và trở nên gương sáng chói cho mọi người. Cô có tâm hồn cao thượng và lòng cương quyết, vì thế cô có thể vượt trên mọi khó khăn, trở ngại của thân xác, để phát triển về tâm linh, tâm lý. Cô đã nâng cao giá trị tinh thần và nói lên sự quan trọng của thể xác và linh hồn như thế nào. Trên thực tế, con người đều trọng vẻ đẹp thể xác, và họ cho là mạnh phải trên yếu. Đây là ảnh hưởng lớn của tội nguyên tổ, vì con người đã đánh mất cái nhìn đơn sơ Chúa ban cho họ ngay ban đầu trước khi tổ tông phạm tội. Quan điểm khác cho biết là con người cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về thực phẩm ăn uống, chẳng hạn như khi chúng ta ăn rau nhiều, con người có da thịt tươi mát, tâm hồn vui sống an bình, thơ thới. Còn khi người ta ăn nhiều thịt hay một số bộ lạc trong rừng, ăn sống nuốt tươi những con vật mà họ săn được, người họ trở nên hung bạo dữ dằn. Vì thế, quan niệm ăn chay kiêng thịt cũng là một cách tốt để giúp chúng ta sống quân bình hơn. Khi cuộc sống của chúng ta được quân bình, thì tâm lý cũng như tâm linh chúng ta được hài hòa và hành động trưởng thành hơn. Biết cách trưởng thành là một việc làm hết sức khôn khéo. Henry Frederick Amiens đã nói. Bà Barbara Russell Dresser, tác giả của câu chuyện Khi tôi lớn lên, đã viết: lúc tôi mới 8 tháng tuổi, cha tôi qua đời vì một tai nạn xe hơi, thế là ông bà phụ mẹ nuôi dạy tôi. Từ đó tôi nhận ra rằng chính kinh nghiệm sống đã giúp người lớn thông minh hơn. Trong đời tôi có 3 người đã nuôi nấng, chăm sóc tôi. Đó là rì Emilia, nay đã 103 tuổi, một người rì hàng xóm Clara Fenton, 73 tuổi, và mẹ tôi Winnie Russell Luttrell, 82 tuổi. Vì muốn khai thác quặng chứa sự thông minh của 3 đấng phu nhân, mà tôi đã đặt câu hỏi cho từng người một về công thức sống sao cho sung sức, sao cho thọ, mà chính họ là những gương điển hình cho công thức đó. Và đây là 3 lời khuyên quý báu để làm phong phú cuộc sống của chúng ta ở bất cứ lứa tuổi nào. Phương châm của bà Emilia Smith, 103 tuổi, là hãy sống hết mình cho từng ngày. Bà kể, tôi bắt đầu sống hết mình cho từng ngày từ khi tôi hãy còn rất trẻ. Tại sao vậy? Vì tôi nghĩ tôi không còn lựa chọn nào khác. Đây chính là câu trả lời chân thành nhất của tôi. Chỉ có sống như thế bạn mới tồn tại được trên vùng đồng bằng lộng gió ở đông New Mexico. Chính những khó khăn cực nhọc đã dạy cha mẹ tôi nhiều điều hay, và ông bà là ví dụ thuyết phục nhất về lối sống này. Đầu tiên họ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi được kéo dài thêm sự sống dù chỉ một ngày. Bởi lẽ ngày xưa đời sống rất bấp bênh, con người luôn bị bủa vây bởi các chứng bệnh nan y. Do đó nhiều người chết rất trẻ so với ngày nay. Sống hết mình trong từng giờ của một ngày đã tỏ ra rất hiệu quả đối với cha mẹ tôi và những người khác, và cũng rất hiệu quả đối với tôi qua mỗi thời kỳ. Sống hết mình cho từng ngày, riêng biệt, đã giúp tôi tăng thêm niềm vui trong lúc hạnh phúc, và đồng thời tăng sức chịu đựng và sức mạnh trong những lúc đau khổ, bao gồm cả những năm tháng kinh hoàng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, cả trong thời gian chồng tôi qua đời cách đây 45 năm, và cả hai cái chết đột ngột xảy ra cho hai đứa con bé bỏng, cũng như cái chết của một trong những đứa đã trưởng thành. Cháu ngoại tôi vừa rồi thì thầm vào tai tôi. Con rất biết ơn về việc nội luôn nhớ ngày sinh nhật của con, và con rất thích nhận được thư động viên của nội. Sự động viên rất cần thiết cho mọi người. Kinh nghiệm sống này đã được minh chứng bằng câu cách ngôn, đoạn 12 câu 25. Những trái tim lo lắng bao giờ cũng nặng trĩu, nhưng chỉ cần một lời động viên đúng lúc, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hẳn lên. Sau đó bà kết luận, dù bạn chỉ sống 25 năm, 50 năm hoặc hơn 100 năm, như tôi, thì bạn chỉ có thể sống hết mình cho từng ngày riêng biệt trong suốt khoảng thời gian đó. Từ những năm tháng đã qua, tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất, tuyệt vời nhất, để bạn không chỉ biết nhận mà còn biết cho. Và nay, kinh nghiệm vẫn tỏ ra rất có lợi cho chúng ta ngày nay. Như vậy, sống hết mình cho từng ngày đòi hỏi sự động viên của những người thân cũng như cách nhìn tích cực và biết ơn Thiên Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Này con đây, xin chưa phải con đi. Này con đây, xin cho đời yên thế. Con đây, xin Chúa dẫn con đi. Vì con đây vẫn trọn đời giờ nhi. Khi dân mình nghe Chúa nói tên con, trong lòng mừng lên tiếng khóc hân hoan. Ôi yêu thương, ôi ân tình cao sâu chất nhân. Thân hư vô con chi ân biết mấy cho vừa. Con đây, xin Chúa phái con đi. Này con đây, xin cho đời yên thế. Này con đây, xin Chúa dẫn con đi. Vì con đây vẫn tròn đời giờ nhi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy củng cố mỗi người chúng con trong ơn gọi làm chứng cho Chúa. Và xin thương hướng dẫn chúng con chu toàn những gì Chúa muốn. Xin ban cho mỗi người chúng con ơn an bình nội tâm và mở rộng con tim đón nhận lời Chúa. Xin phá tan tất cả những gì trong tâm hồn con cản trở không cho lắng nghe lời Chúa với hết lòng đơn sơ chân thành. Lạy mẹ Maria, mẹ đã trung thành lắng nghe lời Chúa và đã hiện diện bên cạnh giáo hội lúc ban đầu. Xin mẹ thương giúp mỗi người chúng con biết lắng nghe con mẹ, để có thể nói những lời phù hợp với sự thật con mẹ đã dạy. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn đến khía cạnh mới của ý thức truyền giáo, mà chúng ta có thể gọi bằng danh từ những gốc rễ của ý thức chứng nhân truyền giáo nơi Thánh Tông Đồ Phaolô. Điểm khởi đầu và có tính cách quyết định cho ơn gọi truyền giáo của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu phục sinh trên đường Damas, được tường thuật nơi sách Tông Đồ Công Vụ chương 9, câu 1 đến câu 19. Tuy nhiên sau đó, ý thức truyền giáo được trưởng thành, được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong một cộng đoàn giáo hội dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Như chúng ta đọc thấy nơi chương 13 của sách Tông Đồ Công Vụ. Ơn gọi và ý thức truyền giáo đến từ Chúa, nhưng qua một cộng đoàn và trong cộng đoàn. Và cộng đoàn giáo hội, nơi mà ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phaolô được trưởng thành, là cộng đoàn giáo hội tại Antiochia. Cộng đoàn này đã có một số ơn đòn sủng các tác vụ tiên tri, tiến sĩ. Nhưng có thể nói là còn thiếu tác vụ khác, chẳng hạn như tác vụ truyền giáo. Vì thế, vào lúc Thiên Chúa muốn, Phao-lô và Bác-na-bê được Chúa Thánh Thần dành riêng ra cho tác vụ mới này, tác vụ làm chứng nhân truyền giáo. Mỗi người Kitô ngày nay, tại cộng đoàn giáo hội địa phương mình sinh sống, có thể được Chúa Thánh Thần mời gọi, soi sáng để lãnh nhận một tác vụ nào đó, hay nếu đã có một tác vụ, thì chúng ta cần phải hiểu và đặt tác vụ của mình trong khung cảnh giáo hội, trong mối giấy hiệp thông giáo hội, chứ không thể nào tự phong và tự làm công tác mà mình muốn được. Hơn nữa, cũng nơi những câu đầu của chương 13 sách Tông đồ Công vụ, cộng đồng giáo hội tại Antioquia, trong đó ơn gọi và ý thức truyền giáo của Thánh Phao-lô được trưởng thành và bắt đầu hoạt động. Cộng đoàn đó được mô tả như là một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng đang hợp nhau trong việc thờ phượng Chúa và ăn chay. Như vậy chúng ta có thể nói thêm rằng, ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phao-lô được ăn rễ sâu vào trong một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng hiệp nhau thờ phượng Chúa và ăn chay. Nói cách chung hơn, mọi ơn gọi truyền giáo là kết quả của một cộng đồng sống đạo. Đức Cố Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục đã có lần nhận xét như sau: ơn gọi truyền giáo là dấu chỉ cho sự trưởng thành của một cộng đồng giáo hội địa phương. Một cộng đồng giáo hội khô khan, không còn sống đạo nữa, thì khó mà có thể làm trổ sinh những ơn gọi truyền giáo, khó mà giúp phát triển cho đến mức độ trưởng thành ý thức chứng nhân truyền giáo nơi người được Chúa kêu gọi. Chúa Thánh Thần soi sáng, chọn lựa những chứng nhân truyền giáo, nhưng trong một cộng đồng sống đạo, sống đức tin. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và đặt ơn gọi truyền giáo của con trong khung cảnh cộng đồng giáo hội nơi con sinh sống. Và xin ban cho cộng đồng giáo hội của con được sống trung thành với tin mừng của Chúa, để có thể giúp phát sinh và phát triển những ơn gọi mới làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Chúa khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu sâu sự gì, mà để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Người cha biết con yêu đuối, xin cho con niềm vô tâm và lòng trông cây. Con không cô đơn khi người đời xa trách cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập tràn đầy. Xin cho con niềm vô tâm và lòng trong cơn. Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu dù gì. Chứng nhân tin mừng người cha biết con yêu đuối, xin cho con niềm vô tan và lòng trong cây.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz.